Xin chào quý vị. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức tham dự cái lễ Vu Lan. Thành thầy hoan nghênh quý vị tới tham dự. Đây là cái cơ hội thì chúng ta cũng nên tự nhắc lại, tự nhớ lại cái ý nghĩa của cái lễ ngày hôm nay. Lễ Vu Lan là cái lễ đại lễ để cho tất cả các chúng sanh báo hiếu. Okay. Rồi cơ hội ngày hôm nay là cơ hội rất tốt để chúng ta tu cái pháp báo hiếu. Câu chuyện này, cái lễ này nó xuất thân từ ngày Đại Mục Kiền Liên. Đại Mục Kiền Liên là một cái vị đại Bồ Tát mà hóa thân làm tỳ kheo, như trong kinh Vu Lan là nói đó. Như kinh Vu Lan đã nói đó, rất nhiều Bồ Tát với Đại Bồ Tát hóa thân làm tỳ kheo ni để giúp chúng ta tu, để tu và giúp chúng ta tu những cái pháp này. Rồi Ngài Mục Kiền Liên là một thầy tu mà muốn giúp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đem cái pháp báo hiếu tới cái thế cõi ta bà này. Thì Ngài Mục Kiền Liên là một người ngoài đạo, mà khi mà Ngài mà quy mà xuất gia, xin xuất gia với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì Ngài không bao lâu Ngài chứng được tứ quả A La Hán. Tứ quả A La Hán là một cái quả vị rất là quan trọng trong Phật giáo. Rồi sau một thời gian nữa đó, thì Ngài mới được cái thần thông lục thông. Quý vị cũng hiểu, thường thường sau khi vị đắc quả một thời gian sau mới có thể có thần thông được. Khi cái vị đắc quả rồi á, không có nghĩa cái vị có thần thông ngay lập tức đâu, phải tiếp tục tu rồi thần thông mới có được thần thông. Khi mà Ngài có được thần thông thì làm cái gì? Thì việc đầu tiên Ngài làm á, là Ngài quán tới bà mẹ, nhớ tưởng tới bà mẹ. Thành quý vị thấy không, bài học đầu tiên ngài Mục Kiền Liên dạy là có thần thông để làm cái gì? Có thần thông để tu cái pháp báo hiếu là việc đầu tiên hết. Ngài có thần thông không lập tức là nhìn tới cái quả trời để mà qua sung sướng ra sao? Ngài quán quán tới người mẹ ngay lập tức. Người có hiếu như vậy đó, luôn luôn tưởng nhớ tới người mẹ của mình. Và Ngài thấy rằng mẹ mình là đã đọa xuống địa ngục, bây giờ đói khổ dễ sợ, ốm nhách da bọc xương. Ngài lập tức dùng thần thông bay xuống địa ngục để mà đưa cho mẹ mình một cái tô cơm. Rồi bà mẹ đã đói khát đã lâu rồi, thấy cái cơm mừng quá thì lập tức chụp cái tô cơm đó, rồi lấy tay kia che lại tô cơm để giấu trong cho những cái người ngạ quỷ mà bên cạnh mình thấy được để mà ăn. Cái vị thấy không, cái vị khi mà cái lòng tham lam đó, thì cái vị lúc mà chết đó, cái lòng tham lam nó sẽ đem cái vị vào cái cõi ngạ quỷ, sẽ chịu đựng cái khát và cái đói và cái khát. Là cái lòng tham như vậy đó, okay. Kết quả của cái lòng tham, cái lòng quả báo của cái lòng tham. Một khi mà bà mẹ Ngài Mục Kiền Liên để cái đồ ăn lên miệng đó, thì cái đồ ăn nó biến thành than và nó đốt cháy cái môi và đốt cháy cái miệng, đốt cháy cái lưỡi của bà. Vì vậy mà bà ăn không được. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới đau khổ, dễ sợ, khóc lóc, thống khổ, bay tới gặp Đức Phật, cầu cứu Đức Phật, kể chuyện Đức Phật, nói tại sao mẹ con mà cực khổ như vậy, con cần làm cái gì để cứu được mẹ con. Đức Phật mới dạy rằng là cái nghiệp báo, nghiệp chướng của mẹ con nó nặng quá đi, thành ra sức con giúp không có được. Mặc dù con là đệ nhất thần thông, nhưng mà con vẫn chưa đủ sức để mới giúp mẹ. Đệ nhất thần thông mà giúp mẹ không có được. Con, Đức Phật mới dạy, con phải cần cái sự giúp đỡ của tất cả những chư tăng ni của thập phương tam thế thì con mới giúp mẹ con được. Phải cần cái sự giúp đỡ của tất cả những cái tăng đoàn của khắp tất cả vũ trụ này mới có thể giúp được mẹ con. Nên Đức Phật mới dạy tới cái ngày Vu Lan, ngày rằm tháng 7. Nên người nói tới đó mà cúng dường, ngày đó cúng dường cho Tam Bảo. Ngay khi vị cúng dường ngày đó, đó khi vị đang cúng dường cho thập phương tam thế của Tam Bảo trong cái pháp giới này. Nên nếu như quý vị mà làm như vậy đó, thì nếu những người cha mẹ còn sống của mình đó, thì sẽ được cái phước báo để mà sống hưởng 100 tuổi thọ và cơ thể khỏe mạnh và đầy đủ vật chất. Và những cái vị tổ tiên của mình 7 đời trước, và những cái tổ tiên 7 đời của trước của mình sẽ đủ cái phước báo để mà thăng lên quả trời và hưởng cái thiên phước sung sướng. Lên quả trời sướng như sợ lắm, cho tới khi cái thiên phước nó hết thì bắt đầu mới khổ. Thành ra tương đối thì cuộc sống trên quả trời rất là sung sướng hơn ở dưới này. Tới ngày Mục Nghiên Liên mới cúng dường theo lời Phật dạy tới ngày rằm tháng 7 này á, thì vì vậy mà bà mẹ được thoát. Bởi vậy đến Phật giáo, cái báo hiếu là cái pháp quan trọng nhất. Báo hiếu là sao? Đa số quý vị đã biết báo hiếu là cái gì, thầy nhắc lại quý vị nghe. Thầy có mấy cái người mới xuất gia ngày hôm kia, thành ra thầy sẽ đem họ lên giới thiệu cùng quý vị, họ nói pháp cho quý vị nghe, để cho họ sẽ chuẩn bị một cái bài thuyết pháp cho quý vị nghe. Đối với bên Phật giáo, cái báo hiếu là sao? Báo hiếu là thuận mệnh cúng dường. Thuận mệnh cúng dường là mình thuận cái mình chiều lòng cha mẹ mình và mình cúng dường cha mẹ mình, lo lắng cho cha mẹ mình. Đấy là cái pháp cho người tại gia. Có một cái pháp cho người xuất gia nó khác một tí nữa. Mình báo hiếu cha mẹ mình, thầy nhắc lại là bằng cách mình lo lắng cho cha mẹ mình và mình làm cho các vị hài lòng. Đối với Phật giáo đó, cái báo hiếu là một cái chuyện cực kỳ quan trọng để làm người cho con người. Rồi còn có một cái trình độ khác gọi là đại báo hiếu là cái gì? Đại hiếu là cái gì? Quý nghĩ đại hiếu là gì? Nói là ông phải lo hết tất cả cha mẹ. Ok. Nói là thầy nói cái đó là nó nhảy một bước. Thầy coi cái người tài gia đó, thầy nhớ nói cho quý vị nghe, cái pháp người tài gia mà đài báo hiếu là cái gì? Cái đài báo hiếu bên Phật giáo mình á, đài thừa mình á, ok, là mình giúp cha mẹ mình và tổ tiên mình được vãng sanh. Người tài gia cái đó là cái việc báo hiếu mà lớn nhất, quan trọng nhất họ có thể làm. Phải riêng cho cha mẹ mình không, mà còn lo cho tổ tiên mình nữa. Bởi cái người Á Châu mình có một cái truyền thống rất là hay. Họ lo, họ biết lo lắng cho tổ tiên của mình. Đây là người Tây Phương không có cái pháp này. Thành cái người mà bên người Á Châu mình á, chú trọng cái tổ tiên, có cái tổ tiên mà bên người Tây Phương không có. Thì hy vọng những người Á Đông đó, người Á Châu đó nên lưu truyền cái pháp này cho con cháu mình. Đây là một cái phần rất quan trọng về cái báo hiếu. Cái mà khi báo hiếu mà rốt ráo nhất á, mà cao nhất á, là xuất gia. Bởi vậy thứ sáu vừa rồi có 3 cái người đã quyết định xuất gia. Xuất gia nghĩa là sao? Là mình cống hiến cuộc đời cho mình để tu hành pháp đại thừa. Cái đó không phải chuyện dễ đâu thưa quý vị. họ gặp rất nhiều khó khăn. Chuyện nó hơi khôi hài. Chuyện khôi hài nhất là gia đình họ là cản chống đối cái chuyện xuất gia của họ. Thường thường rất chuyện rất thông thường, cái người mình xuất gia đại khái đa số những người xuất gia là đều bị gia đình chống đối hết. Thì mặc dù mình làm một cái hành động gọi là đại báo hiếu rốt ráo, mà cái cản trở đầu tiên mình gặp là từ cha mẹ mình. Cái đó là cái tu hành đó. Tu hành gặp khó khăn chừng nào thì kết quả nó càng lớn chừng đấy. Tu phải khó chừng nào thì kết quả mới lớn chừng đấy. Cuối cùng có một cái pháp mà bao hiếu mà cao nhất. Những cái người mới xuất gia và người đang tu đó, cái trình độ cao nhất họ có thể tới, cái pháp bao hiếu mà cao nhất là quý vị bao hiếu cho tất cả chúng sanh. Tại sao như vậy? Đó là cái pháp của giác ngộ. Đây là sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa. Bên đại thừa chúng ta tu đó để mình báo hiếu cho tất cả chúng sanh, không phải chỉ cha mẹ chúng ta đâu. Cha mẹ không đâu, chưa đủ. Cái hạn vẫn còn, cái giới hạn, cái báo hiếu vẫn còn giới hạn. Cái đại thừa mình báo hiếu cho tất cả chúng sanh, mình nhìn tất cả chúng sanh là như cha mẹ chúng ta vậy. OK. Lúc quý vị được có cái, khi mà thấy được cái có cái trí huệ như vậy rồi, tự động quý vị sẽ giữ giới. Như thầy mới nói là có ba cái vị xuất gia, mới xuất gia ngày thứ sáu vừa rồi, họ còn trẻ mà đã xuất gia rồi. Cái xứ này xứ sung sướng, xứ đầy đủ vật chất. Mà họ quyết định xuất gia, thầy rất là vui mừng khi họ đã phát tâm tu hành như vậy, rất là quý báu. Mà thầy sẽ có hết sức của thầy để giúp đỡ, giúp cho họ tu hành, huấn luyện cho họ, để họ có thể thành tựu được cái pháp của người xuất gia. Thầy nhận chấp thuận những cái người xuất gia vào chùa tu là để giúp họ thành tựu cái pháp của người xuất gia. Chúng tôi mặc dù nhỏ như thì chúng tôi chỉ làm một chuyện thôi, chỉ tu thôi, không có màng chuyện gì hết. Chúng tôi không có đeo đuổi cái chuyện thế sự, không màng chuyện thế sự. Chúng tôi không có tham tiền, chúng tôi không tham danh, nhưng tôi chỉ tu hành thôi. Thành với cái người trẻ tuổi mà đã hiểu như vậy, đã phát tâm làm, dám làm như vậy là chuyện rất rất là quý báu. Thầy muốn bỏ một tí thì giờ để cho họ có cơ hội, họ cùng chia sẻ với quý vị tại sao họ có thể làm một chuyện điên rồ như vậy. Mình đem cái ghế ra đây cho, rồi cho theo cái thứ tự mà giai cấp của vai vế của họ, họ lên họ chia sẻ với quý vị, cùng quý vị. Và quý vị có thắc mắc có quyền hỏi họ, nên coi như càng ngày cần có sự tổ chức nó chặt chẽ hơn. Anh thầy muốn quý vị giới thiệu cùng quý vị ông thầy Hiền Khả. Đây cho quý vị thấy, người ta lên đây ta tập quýu cho nó quen. Quý vị biết không, những người xuất gia mà lần đầu tiên mà ngồi đây mà nói pháp cho quý vị nghe là run ngập ngập ở trong á. Cái đó là cái đời người xuất gia như vậy, quý vị biết không? Bên ngoài thôi cho run cầm cập ạ. OK, đây thầy Hiền Khả. Thầy mới tới chùa có một tháng à. Ông tới tạm biệt. Ông thầy này ông gặp thầy Hiền Giới và Hiền Trì ở cái chùa Phật Việt Nam bên kia. Rồi theo mấy ông thầy đó trở về lại đây. Ông tới thầy ông gặp thầy đầu tiên, mở miệng ra xin thầy dạy cho con. Thầy nói thầy không có gì để mà dạy con hết đó. Thầy nói là hai ngày sau thầy nhìn mặt ông, thầy nói cái tướng con tướng người xuất gia nên xuất gia đi. Một tháng sau khi mặc dù cha mẹ rất không đồng ý, ông thầy vẫn cạo đầu xuất gia như thường. Thì hy vọng thầy đã sau 2 ngày xuất gia rồi đó, chờ ngày thứ 2 rồi đó, sau 48 giờ đồng hồ giờ Hy vọng thầy Hiền Hiền Khả đã có một cái sự tâm đắc nào đó để chia sẻ cùng quý vị. Nhất là nói cho xin lỗi là nếu có gì thầy hơi run một tí, thành ra sẽ nói. Ok. Thầy đang giúp ông tí là tại vì ông còn run, thành thầy dịch ông, dịch giùm ông để ông có thời giờ ông suy nghĩ. Chứ thiệt trong tương lai ông có thể tự dịch được. Thầy ông nói hiện thầy cả nói là thứ nhất là thầy muốn, thứ nhì thầy muốn cảm ơn cha mẹ đã muốn xin lỗi với cha mẹ đã làm họ thất vọng, tại vì họ muốn thầy sống một con người đi con đường khác mà thầy chọn đường này, làm như vậy, và thầy đã tri ân, muốn tri ân là sự giúp đỡ của họ và cái lòng tốt của họ với thầy. Thầy nói là 48 đồng hồ thầy mới khám phá là mình rất là dốt, không biết gì hết, thành ra cần mà học hỏi rất là nhiều để mà tu hành. Có ai có thắc mắc gì với thầy Hiền Khả không? Ông thầy này là từ bang New Mexico tới đang học, và đây là năm cuối cùng, bắt đầu năm cuối cùng của cái đại học, học về toán và vật lý, và bây giờ bỏ học, không muốn tiếp tục nữa. Thầy muốn hỏi là tại sao thầy ngừng học ở đây và lại không tu bên tiểu bang khác hoặc là ở cái chỗ khác, mà tới đây tu làm cái gì? Thầy nói là thầy tới đây thầy thấy cái cách tu hành của mình, cách dạy răng dạy của thầy, thầy thích, thành ra thầy muốn có được cái cơ hội mình mà tu như vậy, thầy muốn đi theo tu. Nếu không có ai thắc mắc thì cho ông thầy này ông xuống để có người khác lên, nhưng thôi ông sợ quá tội nghiệp, lát ông ăn không được. Ngày hôm nay là mình sẽ đồ ăn rất là ngon, thành ra mình phải để cái bụng, để dành bụng mà ăn. Ok. Tiếp theo đây là người thứ nhì của cái hàng ngũ. Đây là một người đàn bà. Sau khi họ đây người đàn bà phụ nữ, tại vì sau khi họ cạo đầu ai cũng giống nhau hết, cũng mặc áo cũng giống nhau nữa, mặc giày giống nhau nữa. Mấy cái người mới là người ta có cái cách nhà cao ngồi trên cái ghế, tưởng tượng cái phương pháp đúng á, là mình ngồi trên cái pháp tòa mình phải cao hơn cái vị một tí. Đây là mấy cái người mới, thành mình thầy không bắt, không ép học trò thầy, không nên ép quá là người ta buồn, người ta lẫy. Lúc trước cô này là tên là cô Amy. Cái vị biết không? Cái người này là cái người đệ tử mà cao niên nhất còn lại của thầy. Những người kia họ rớt đuổi đuổi rồi. Đã rớt đuổi đuổi rồi. Đây là cái người mà cao niên nhất còn lại. Nên đây rất là sung sướng khi mà cô này cô quyết định xuất gia. Không phải là cô bỏ trốn cuộc đời đâu. Có một cái công việc tốt, làm tiền khá nhiều, cô còn xin phép thầy là trả tiền chuyện chùa cho thầy nữa. Thầy nói cảm ơn lòng tốt của con, cái chùa mà thầy muốn mua đó con trả không nổi đâu. Nàng cô nói bây giờ mà trả tiền chùa thì con vào chùa cũng ở sao bây giờ, thì con đợi thầy mua cái chùa tốt. Cô cũng nói thầy thẳng như vậy, thầy nghĩ chắc cô có dự tính như vậy đó. Thành cô này cô xuất gia là cái chuyện thầy tin rằng rất nhiều người ở chùa này có ngạc nhiên một tí. Thầy chúng tôi dự kiến là tới cái đêm trước khi mà đó luôn. Tại sao như vậy? Cha mẹ cô cũng chống chống đối cái chuyện này. Cái người Trung Hoa người ta rất là thực tế. Là tại sao mình bỏ cuộc sống mình đầy đủ sung túc mình để mà đi cạo đầu làm cái gì, chuyện vô lý. Bác Tân Hương.
Để cho con xúc động và con cảm, con ngạc nhiên mà con xúc động mà tim nhảy phốc phốc nửa tiếng luôn
á. Buồn hả?
vừa buồn mà vừa vui là sao?
Hiền, hiền tín. mà tại sao buồn, tại sao vui?
Vui là đi giọng cổ xuất gia được thành công.
Còn buồn là sao?
Có thể cũng cảm giác cổ còn trẻ, à, bỏ cha mẹ mà đi tu vậy cũng con cũng là người cha mẹ của người ta.
Ừ.
Thành ra cũng cảm giác cũng có buồn. Nhưng mà thì giọng cổ cố gắng mà tu thành công để trả ơn cha mẹ.
Ừ. Ok. Thầy cũng hy vọng như vậy, thầy cũng hơi khóc một tí. Thầy hy vọng là cô cũng thành công để cứu thầy dùm, vì cứu cha mẹ cô nữa. Thầy cũng mong chừng nữa thôi. Muốn cứu thầy dùm đi. À, cô Nhập Thanh, đệ tử của thầy ngày đó cũng qua bên nhà của cô Janice này gõ cửa. Tại cô ít khi qua đó lắm, là người tiên qua ít khi qua lắm. Ngồi đó 2 tiếng đồng hồ, vừa buồn vừa vui luôn nữa. Thầy nói hy vọng cô nói pháp để mình vui vui lên tí. Cô cũng đang rưm rưm mắt luôn nữa. Tại sao cô xuất gia làm cái gì? Cũng đang cảm động lắm. À, cô nói cô cũng được chuẩn bị nữa. Thầy nói cái đời người xuất gia thì không cần chuẩn bị, mà càng chuẩn bị cần ít càng tốt. Thì mình có chuẩn bị thì đồng mình chỉ chia sẻ cái gì trong tâm mình ra. Chuẩn bị là dùng cái trí, còn lúc mình không có thì giờ chuẩn bị mình chỉ chia sẻ được cái tâm mình thôi. Cô nè đã nghĩ chuyện xuất gia từ lâu rồi, mà tại sao bây giờ cha mẹ chống, gia đình chống đối? Lúc trẻ thì nghĩ mình trẻ quá, rồi nói là bây giờ đã cái sống đời thế tục, đã sống làm hết tất cả gì mình muốn rồi, không còn thắc mắc gì nữa, không còn cái sự vương vấn nữa, vẫn vương nữa. Cha mẹ không cần sự giúp đỡ của cô nữa, nên làm theo cái nguyện vọng của mình. Đã tới lúc rồi. Hy vọng cô sẽ chúc cô rất nhiều may mắn. Lần đầu tiên mà có nhiều người xuất gia cùng một lúc như vậy. Mình là như vậy không à, tăng gấp đôi luôn, cái người tăng đoàn gấp đôi luôn. Cái ông già, ông thầy già mình thay thế với 3 người trẻ. Cuối cùng người này là người cuối cùng, nhưng cũng phải là người mà thấp nhất, nữa cũng phải là người không quan trọng nhất. Thầy xin giới thiệu cùng quý vị sư cô Hiền Nhẫn. Cô này cũng 2-3 tháng trước tới. Cái cô này là cô hơi kỳ một tí. Trước khi mà tới thầy cô, trước khi cô tới chùa đó, cô gửi thầy cái email, cô nói là cảm ơn những cái lời giáo huấn của thầy mà con học trên mạng. Con muốn làm đệ tử thầy, con sẽ tới chùa thầy để làm đệ tử của thầy. Thầy lạ, cái phản ứng đầu tiên của thầy, thầy nói trời đất ơi, người sao mà kỳ cục dữ vậy. Cứ tưởng là mình muốn thầy muốn dạy. Đâu có phải mình muốn dạy ai đâu. Xong cô 1-2 tuần sau cô tới. Thầy cũng có mặt ở chùa. Thầy gặp được thầy, ông thầy già, ông thầy Tâm Đạt. 2 ông thầy già, ông thầy Tâm Đạt với đệ tử của ông á, với người tùy tù của ông á, thầy già của ông là thầy Hiền Trì. Khi cái cô này đi rồi á, thì 2 ông thầy kia là lập tức thấy thầy về là vắt dắt dò lên cổ chạy tới nói thầy. Thầy ơi thầy, có cái cô mà công giáo này mà biết tu giỏi lắm. Thầy nói, ủa kệ cổ chứ, người công giáo kệ họ, tại sao có liên quan tới mình đâu. Buổi tối 9 giờ tối tuần sau cô trở về lại. Rồi buổi tối thầy không biết tại sao thầy đi ra. Thường thường thầy về cái phòng thầy buổi tối thầy không ra nữa. Mà 9 giờ tối bỗng nhiên buổi tối đó, và chiều thứ sau 8-9 giờ đó, thầy bỗng nhiên thầy đi ra khỏi phòng. Thầy gặp cô, thầy ngồi nói chuyện. Rồi 2 tháng sau quý vị thấy cô, bây giờ cô sư cô cạo đầu luôn. Thầy không biết mấy người trẻ sao nó gì đó, họ đụng đầu, xúc đầu, sao cái đầu nó hơi khùng tí, tóc nó vẫn còn đầy. Người mà không có đầu mà không có tóc đó, trọc đó, thì đầu còn có lý, đang người ta còn trẻ. Thành thầy giới thiệu cô cho quý vị biết, sư cô Hiền Nhẫn. Ai cũng nhìn trông chọc đó. Quý vị biết không, cái người xuất gia mà không có đủ định lực đó, ngồi trên này run dễ sợ lắm.
Ai cũng nhìn đồng chọc và nói cái cô này cái gì mà khùng hay sao vậy?
À, cái vị không đủ định lực sẽ run ngập cập, ở trong là run ngập cập. Bác Tân Hương có tại sao con xuất gia vậy con? Sao dại dột kiểu vậy?
Dạ, bạch thầy, tại vì trong gia đình con thì là người đạo công giáo, ra là từ nhỏ tới lớn mà con không biết một chút xíu gì về đạo Phật hết, nhưng mà cũng nhờ là từ lúc biết tới Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi đọc những cái kinh điển rồi những cái lời giảng vừa của Hòa Thượng mà con mới có cái lòng tin vào đạo Phật, và con cảm thấy đây là cái đường đi để mà mình tu, để mà mình có thể mình thay đổi được cái cuộc sống rồi
giúp con một tí để phiên dịch để cô bình tĩnh lại và cô suy nghĩ tiếp. Gặp cái pháp của Ngài Tiên Hóa, tại sao mà gặp được cái pháp Ngài Tiên Hóa? Đó, tại ông chồng cũ mà ông giới thiệu pháp Ngài Tiên Hóa. Ông chồng cổ là biết pháp Ngài Tiên Hóa từ 1980. Ông giới thiệu cho cô này. À, rồi sau này cô gặp thầy Hiền Trường. Đây là đệ tử thầy Hiền Trường. Đây là đệ tử thầy Hiền Trường, quý vị biết không? À, khi mà thầy khám phá là đệ tử thầy Hiền Trường, thầy giật mình, thầy nói ủa, sao mà đệ tử gì từ đi đâu mà lạc lạ dữ vậy, rồi mà tới đây được. Rồi cô nói cô không đủ phước để theo thầy Hiền Trường, thầy nói vậy cô chỉ đủ phước tới theo thầy thôi. Cái đó là trả lời sai rồi con ơi, con sao mà dại dột quá. Rồi gặp cái mạng của cái chùa mình, mạng tiếng Việt, nhờ cái ngồi nhờ cái cô mà nhỏ nhỏ đó, cái cô cô chỉ có cô gửi lên mấy cái mạng mấy bài giảng, mấy cái pháp của chùa mình là cô đọc. Cô email thì cô nói mỗi ngày con đọc một cái, không biết cô làm việc được không mà cô nói mỗi ngày cô đọc mà. Thì cô mới nói là bởi vì cô càng ngày cô càng đọc, cô càng thích, cô nói cái pháp này giống pháp Ngài Tiên Hóa. Thầy hỏi có phải vì cô phát tâm bỏ thầy Hiền Trường là sao? Thầy chưa bao giờ hỏi đó, đây là sư huynh của thầy. Thầy Hiền Trường là sư huynh thầy, cho thầy mà than phiền được, sẽ đừng đùa. Đương nhiên thầy ganh tị với thầy Hiền Trường một tí, tại vì thầy Hiền Trường thành công rất lớn và giàu có. Thầy phải công nhận thầy hơi thèm một tí, hơi ghen tu, ganh tị một tí. Thầy phải tu, tiếp tục tu gắt gao hơn thì bớt cái lòng ganh tị. Rồi xong tới chùa mới là thích cái chùa mà quyết định tu ở đây. Mình cô này không biết trước thầy ganh tị, vì biết thì quá trễ rồi. Cô đâu không biết gì nhiều, thành ra tới đây mà bỡ ngỡ nhiều chuyện lắm, không biết cái nghi lễ ra sao, cái nghi thức ra sao, thành ra cô có những sai lầm, mà cô rất cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn với cô, cô muốn tri ân cái chuyện đó. Đây là người trẻ nhất của chúng tôi, có ai có thắc mắc gì cô này, quý vị cứ tự nhiên mà hỏi.
Yeah.
Ai thắc mắc gì khác không? Ngày hôm nay nếu quý vị không thắc mắc nữa, chúng ta đứng dậy là làm lễ cúng ngọ để mà chỉ đi ăn trưa. Tại bữa nay đồ ăn trưa ngon lắm. Ngày hôm nay có kem Ý Đà Lợi nữa. Thầy cũng cảm động, thành thầy ngày hôm qua thầy lọt tọt đi mua kem ý đồ lợi. Thầy muốn tỏ cái lòng quý mến của những cái người xuất gia này, đối với người xuất gia này, thầy ra thầy mua mấy cái đồ kem ý đồ lợi để cùng mọi người ăn. Mình làm tiếp tục làm lễ đi, tại mình hết thời giờ rồi. Okay.